ทุกข์ล่ะสักคำหนึ่งที่หนูรู้พัฒนาเรื่องเล็กๆโตๆที่มีมาสักสองพักชื่ออาจจะเกิดเป็นด่างกระมังตัวนี่ก็เป็นมหันยาพักผ่อนว่าแต่ตัวเลยมาเช้าหนวานหนุ่มวาวที่งานตื่นขึ้นสีสันรู้สึกอยู่นึกคิดพักผ่อนว่าแล้วก็ต้องคิดถึงsống thực sự khi nghe em hát thì tôi rất là xúc động, bởi vì nếu người nghe cái lời hát những cái giọng nói rất là ngây thơ, các em thanh tịnh hơn chúng mình, tâm của các em không có băn khoăn nhiều về những chuyện lời danh thị tư phải quá, các em hát nói là nó được thanh thành, nguyện trọn đời làm hành giả pháp quan, nguyện đời đời làm hành giả pháp quan. Những đời đời thọ từ kinh pháp hoa thì khi chúng tôi nghĩ rằng mình cũng nương vào cái là hát cho các em mình phát tâm, bởi vì chuyện tu học trong đầu Phật, chuyện hành từ pháp hoa là không phải là hành từ cái kinh này mà là chúng ta hành từ cái niềm tin và cái sự giải của mình, chúng ta hành từ vào cái niềm tin và cái sự lớn mạnh lên, có thể lớn mạnh lên của con người. Mặc dù con người đang trong lúc này chúng mình có thể đang khổ đau như vậy, cái niềm tin đó đời đời theo cái khái niệm đời đời nó không phải là mình làm một ngày một buổi được, và cái chuyện đời đời đó là phải từ năm này qua năm nọ, từ kiếp này sang kiếp nọ, nhưng mà chúng ta cứ ngoài nói cái năm cũng cái kiếp, chúng ta tưởng là mình chết rồi mình tái sanh lại để mình làm chuyện pháp hoa, có phải vậy không? Tôi nguyện đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện đời đời làm hành giả pháp hoa. Vậy thì không lẽ mình tu dùng dòng trở lại làm hoài để mình làm kinh pháp hoa không? Tôi có phải vậy không? Không. Tôi không. Bởi vì trong cái mạng sống của mình tôi tới bây giờ cái gì? Tôi chắc gì? Chắc gì? Mình có thể mình đời sau mình sẽ là người mà chắc gì mình làm người nổi cái việc mình gặp lại chính. Chưa cái khái niệm đời đời ở đây đấy là gì? Cái hơi thở trước mình sống trong nhu hòa nhẫn nhục, hơi thở trước mình sống trong từ bi hỷ xả, hơi thở trước mình sống trong nhất thiết pháp không. Đó là hành từ pháp qua trong một hơi thở. Nhưng mà nói thật, hơi thở là thế như thế một đời đó thì một đời đúng là Phật ngắn lắm, một đời đúng là Phật không hơn là 80 năm, chứ không chúng ta thở vào thở ra đó là một cuộc đời. Bởi vì nếu mình thở vào mà không thở ra được thì sao? Thưa, cái đời mình đã chấm dứt rồi. Cho nên đời đời hành từ pháp hoa đó, đời đời làm hành giả pháp hoa, tức là trong từng niệm, từng lúc, từng nơi, lúc nào mình cũng sống trong nhung hòa nhẫn nhục, lúc nào mình cũng có tâm địa từ bi hỷ xả, nhìn mọi pháp thế gian này thịnh suy khen chê phải trái bằng cái tâm niệm nhất thiết pháp không. Như vậy đó là chúng ta hành từ pháp hoa, như vậy đó chúng mình mới gọi là hành giả pháp hoa. Tuần trước quý vị có dịp nghe nói về phương thức tác dụng của việc thọ trì kinh pháp hoa. Khi mà nói thọ trì đó thì ở đây chúng ta có đời đời thọ trì pháp hoa được không? Được không? Được mà không được. Thường thường có nhiều vị có nói với bạch thầy có thọ trì pháp hoa 20 năm rồi, hay là 10 năm rồi, 30 năm rồi. Thưa, nếu mà nói như vậy thì chúng mình phải cúi đầu ngảnh lễ. Nhưng mà cái trục trặc của cái người nói như được thọ trì ấy, là họ chỉ thọ trì trên văn tự mà thôi. Gọi là văn tự thọ trì. Văn tự thọ trì nghĩa là sao? Nghĩa là cứ nghĩ rằng mình tụng pháp hoa, mở cái kinh ra từ lúc mình như thị ngã văn cho tới cái phẩm cuối cùng. Mình đọc tụng như vậy nó gọi là thọ trì. Thưa, cái đó chỉ là cái điều trị cái gì quý vị? Họ thì có phật trời không? Chưa có, nhưng mà chỉ gọi là văn tự họ thì. Nghĩa là sao? Họ là gì? Họ là nhận ôm vào mình, tùy là giữ. Nếu mà chúng ta đọc tụng thông đó, thì cái đó chỉ là họ tùy trên mặt danh tự thôi, trên mặt giấy tờ. Như vậy từ khi mà mình ngồi mình tụng kinh, chưa tâm niệm mình có thể thanh định, tâm niệm mình có thể giải định, có thể thảnh thơi. Nhưng mà buông cái kinh ra rồi thì sao? Thì sao? Thưa con, cô trả lời là đau cũng vào đó nguyên. Và đã đau vào đó nguyên rồi đã khổ. Có người nó bạch thầy, đau cũng vào đó một cách lộn xộn. Đau vào đó một cách bình thường còn đã khổ, và đau cũng vào đó một cách lộn xộn. Nên cái đó là cái thảm trạng của mình. Cái đó là cái sự dằn vặt giữa cái người Phật tử. Chúng ta nói một ngày thì là hành trì có lợi. Nhưng mà khi mà mình hành trì, ngồi xuống mình tụng đọc, mình tán thán, mình đảnh lễ tam bảo thì mình thấy thảnh hơn. Nhưng mà buông ra rồi thì chúng ta lại có sự khổ đau. Và cái khổ đau nó tới thì sao? Thì chúng ta là có khuynh hướng, chúng ta rút lui vào cái vỏ của hành trì. Tôi nói, khi mà cái khổ đau nó tới thì mình không biết mình đối đãi với khổ đau như thế nào, thì chúng ta lại rút lui vào cái vỏ hành trì. Tức là cái chuyện tụng đọc kinh điển, chuyện Phật, chuyện chùa, nó là cái nơi trú ẩn sau khi mình đã tụng chuyện mình thất bại với khổ đau bên ngoài. Chúng ta có suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Lúc đau khổ nó tới thì chúng ta niệm Phật. Hả? Lúc bình thường có ai niệm Phật hay không? Biết tu, biết hành trì, biết thọ trì thì có. Nhưng mà đa số chúng mình khi có đau thì niệm Phật. Còn bình thường nó lỡ danh nó tới là ăn phát đạt, rồi phát nhà, phát cửa đúng nó thì sao? Thì chúng mình có khuynh hướng, mình quên niệm Phật. Bởi vì lúc đó mình không thấy sự có mặt của khổ đau. Cho nên cái việc tu học của chúng mình, hành trì đó là mạng sống, thọ trì là máu, là xương, là tủy của mình. Nếu chúng ta không thể nào coi việc hành trì là một phương thức để mà trốn chạy những khổ đau do cuộc sống bên ngoài nó mang tới. Nếu chúng ta thấy cho tới bây giờ khi cái khổ đau nó tới, mình không có điêu nổi, mình không có hành xử nổi với cái khổ đau, chúng ta chạy vào trong cái nguồn kinh đề, chúng ta chạy vào trong một cái nguồn giải thoát của đạo Phật, thưa nó không có hại gì hết. Những cái vấn đề đặt ra cho chính mình là hành giả pháp quan, là cái người hành trì kinh pháp quan. Tức là chúng ta không thể nào mà kiếm cái chỗ nào nó yên tĩnh ngồi cái tụng kinh đó. Nhưng mà chúng ta làm như vậy là chúng ta không có trọn vẹn cái tâm nguyện của Bồ Tát. Vì sao? Vì biết của Bồ Tát là mang cái tâm nguyện an lành của mình để mà cúng dường cho tất cả mọi người. Bồ Tát là gì? Là người dĩ lợi ích chúng sanh vi bổn hòa, là người mà lấy cái lợi ích, làm cái việc lợi ích cho quần sanh đó là cái hòa bảo của mình. Và chỉ có cái lời chúng ta hành trì pháp hoa, chúng ta mới làm trọn về cái hoài bảo của vị Bồ Tát lợi tha. Ở trong kinh tôi nói rằng người pháp sư muốn hành, muốn mình muốn giảng trọn pháp hoa đó thì có ba yếu tố căn bản. Khi quý vị đến nghe người pháp sư đó thì chúng ta tưởng rằng mình không có dính dáng lắm. Thưa, một mặt nào đó chúng ta là những người pháp sư, muốn gọi hay không gọi cái đó không quan trọng, nhưng mà chúng ta là pháp sư. Pháp sư là gì? Pháp là gì? Là cái vị sợ Phật quá. Pháp là lời Phật nói, chưa có thể như vậy. Chưa có thể không? Pháp, cái gì có thể định nghĩa được, cái gì có thể phát biệt được đó, thì gọi là pháp. Ở trong kinh điển thường định nghĩa như vậy là nhậm trì tự tánh ngũ sanh vật giả. Cái gì mình có thể mình phân biệt với cái khác đó, thì có thể gọi là pháp. Tôi biểu cho nè, tôi nói ví dụ, bây giờ ví dụ nói là cây thần kinh nó lên đây, ví dụ nó cũng thành lông rùa, con rùa đó nó có lông không? À, mình nói lông rùa có gì hiểu được không? Thế nếu được thì cái nói lông rùa nó lên lông rùa nó có hoa, chúng ta không được cái hoa phải là cái hoa không phải là lông rùa, không phải. Thế là chúng ta phân biệt được hai cái hiện tượng, hai sự kiện nó không có giống nhau đó, thì cả hai gọi là pháp. Quý vị nha, bởi vì cái chữ pháp đó là tất cả những cái hiện tượng mà tâm lý, sinh lý, vật lý mà nó không trùng với một hiện tượng khác gọi là pháp. Rồi khi mà nói cái pháp như vậy đó, sư là cái người là gì? Sư là gì? Sư là sư. Thưa sư là cái người dạy hoặc dạy cố ý hoặc dạy vô tình, cố ý hoặc vô tình. Khi mà chúng ta có truyền đạt lại một cái kinh nghiệm, truyền đạt lại một cái ý tưởng, truyền đạt lại một cái tâm niệm nào đó cho một người khác cái gì mà họ nhận hoặc vô tình hoặc cố ý, chúng ta được gọi là người dạy. Đó là cái khác biệt của sư bây giờ là cái người chia sẻ một cái gì đó, một kiến thức, một cái tâm niệm nào đó cho người. Không phải là cái truyền thống ngày xưa mà nó ngồi trên bàn cao nhổ suốt cục là giả, không thiết như vậy. Như vậy thì thưa chúng mình có phải là pháp sư không? Có phải không? Ở đây từ nào có con chúng ta có con không? Không có. Thôi được rồi, thân những nhà có bạn chúng ta có con chúng ta. Bạn bè, bạn trai, bạn gái, lối xóm, bà con người ta có, đưa ta chúng ta. Có đó. Như vậy thì, mặc dù mình nhận hay không nhận, chúng ta đều là những vị pháp sư cho nhau. Họ có thể là pháp sư cho mình, và mình cũng có thể là pháp sư cho họ. Có cái sự khác biệt. Thay vì đó, chúng ta dạy cho họ những cái pháp để mà đi tới chỗ an lành. Thì khi trong cuộc đời của mình đó, mình dạy cho nhau các pháp đi tới chỗ khổ đau, nó không khác cái chỗ đó không? Cái chữ pháp sư trong đạo Phật phải là cái người chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức, những cái gì mà hiểu biết để mình mang người ta đi từ cái chỗ khổ đau tới cái chỗ an lành. Nó là pháp giải thoát của Phật, pháp nhưng mà pháp giải thoát. Còn trong cuộc sống của mình thì mình cũng giải, nhưng mà tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho những người xung quanh mình. Họ học được cái gì? Chưa, họ học nhiều pháp khổ ra. Cho nên trong cái việc hành trì, trong việc sinh hoạt, xin quý vị để ý, thưa một lời nói của mình có thể tác động tới tâm hồn người khác, một hành động của mình đó có thể ảnh hưởng tới một người khác, và chỉ cần cái nhìn đó, một nụ cười đó cũng có thể được cái bài pháp mà người ta nhớ cái chỗ này. Cách đây hôm thứ tư có một chú đó đã nói với tôi, thì chú đó là một đứa con bị bỏ bê, tức là một đứa con mà nó ra nuôi đứa nhỏ đó. Thì mẹ thì nghiện ma túy rồi làm gái giang hồ, cha đó thì trộm cắp và cuối cùng cha ở nhà tù. Thì cậu bé đó đúng đây, em lớn lên thì sống trong gọi là con của xã hội, mà tức là con của nhà nước, cái đồ nhà nước họ đưa từ cái foster home, cái nhà nước này tới cái nhà nước khác. Mà khi mà em sống như vậy, em không có niềm tin em sống nữa, bởi vì mẹ như vậy, cha như vậy thì bị bắt hết nhà tù này tới nhà tù khác, bắt hết nhà tù này tới nhà tù khác. Thì như vậy thì một lúc nào em nói cuộc đời mình không có đáng sống nữa, em không có cần cuộc đời nữa, không khe cuộc đời nữa. Và một hình thức nào đó thì cứ người cứ tự tử một cách thầm lặng, mà tự tử thế là sao? Cái bào nó chỗ là cũng như nít phá tóc nít trong tù cũng vậy. Cho tới một ngày thì gặp người thằng bà, thì bà đã tới nói chú như vậy không, thì khi mà nói chuyện thì chú nói là cuộc đời chú đâu có khe nữa, nó hết nghe. Thì bà nói là, nói một câu như vậy, nói là bài rất em thì anh không khen mà tôi khen. Cái người đàn bà đó là cái người chắc người xã hội. Bà nói với em là mặc dầu em không khe về cuộc đời của em, mà tôi là cái người khe. Tôi sau đó cho nó tù xong em ra. Và tới ngày mà mười mấy năm rồi, tôi tới ngày bà chết em sẽ em khóc và em sẽ là cuộc đời. Một lời nói của bà mà tôi từ cái người tù cứ như ở tù hết cả tù này sang cả tù khác. Bây giờ em là người thầy giáo và được sinh học. Em chỉ cần một lời nói của bà. Bà nói tôi nói với bà là mặc dầu em không khe, nhưng mà tôi là cái người khe. Tức là sao? Em không có ý, em không có ý gì hết, mà chính tôi là cái người lo lắng cho em. Một lời nói thôi. Thưa cái điều đó mình thấy đó. Tôi thấy gì khi mà cái buổi lễ mà tưởng niệm bà mất, em tới em nói cho mẹ em khóc, bây giờ lớn rồi. Bây giờ bấm máy tuổi rồi, tôi em không có chính cái lời nói của bà nói, bà có lẽ bà không có biết. Nhưng mà chính cái lời nói của bà làm cho tôi có niềm tin để mà tôi sống. Làm tôi có niềm tin để mà tôi chuyển đổi cuộc đời. Và làm có niềm tin, bây giờ tôi làm gì có những người trẻ tuổi đang sống trong đau khổ của cuộc đời. Tôi nói câu chuyện nó ra để chúng mình thấy. Chúng ta cách này cách nọ mình có thể giải pháp. Không giảng, mình bày ra, nói, cười, đi, tính. Nhưng mà những thứ đó là những cái mà chúng ta không làm tới trong cuộc sống của mình. Chúng ta tưởng rằng lên chùa tập tinh ra và học pháp chứ không. Trong tiền sử, có một câu chuyện mà tôi thấy chuyện tu là một cái vị hòa thượng rất là nổi tiếng. Thì cái hòa thượng kể là cái chuyện hòa thượng hồi nhỏ của chùa, cha mẹ cho nghèo quá, cho nên vào chùa như thế, hồi giặt giả, thì cứ bỏ con vào chùa trong chùa đó. Mà khi mà có chùa như vậy, thì không phải là cái tâm niệm nó tìm cái đạo giải thoát, mà bị cha mẹ bỏ, thì sao? Tâm trạng là bị bỏ bê thì sao? Bực, buồn, tủi, cha mẹ bỏ bê, vân vân. Mà khi mà vào chùa thì không có cái tình thương của một cái tâm từ cái cha mẹ này. Thầy trong chùa thương nhưng mà trắng mặt, thầy đã chú phá. Mà cái hành động phá của chú là một hành động phản ứng lại. Cần cái sự lý, cần cái sự chăm sóc và phản ứng lại cái hệ thống xã hội. Chú phá. Phá cũng đổ mặt không ai, chú đổ chú chân. Ở chùa thì phá, làm chùa cũng làm. Đổi. Trong khi mọi người là học kinh học đề cứ lé như quá trốn chùa như quá lé hàng rào như quá cho tới một buổi nọ khi mà chú trốn chùa đó thì chú lấy cái ghế thì chú mới đậu thì hàng rào thì ta mà chú leo rào lên thì nó lấy cái ghế là cái đất cao nữa mà lé lên ra leo qua rào rồi đi qua hát bội qua hát giống như hát bội rồi cho tới 2 giờ sáng như vậy thì con nít thế mà lúc đó từ sáng khuya là mệt rồi mình ngủ rồi thì chú leo rào chú vào thì leo rào vào thì ra vừa bước chân rào thì đặt chân lên ghế thì nhảy xuống đất thôi rồi cầu nguyện chú cái lần đó khi mà chú đặt chân lên cái ghế rồi chú nhảy xuống đất rồi đó dòm lại thì sao chú không thấy cái ghế mà thấy chính ông trụ trì của cái ngôi chùa đó ông đứng thâm linh ra đó để mà thế cái ghế thì chú bước vào chú sợ quýnh lên chú có sợ quá rồi thì ông thầy nói con nó khác cái đứa chơi về sớm một chút về khuya quá đó sương xuống rủ bệnh thì làm sao thầy chỉ nói một câu thôi và sau này chú trở thành một vị thiền tổ chỉ nói một câu thôi và chú trở thành tổ của ngôi chùa Vĩnh Bình một trong những ngôi chùa lớn nhất của Nhật Bản. Tôi thấy cái điều đó, cho tôi thấy là mặc dầu cái vị hòa thượng đó, mình thấy nha, ví dụ nếu chúng mình thì sao, mình chơi ra mình nắng, mình chạy cái gì, tôi như vậy là mình dùng cái pháp thế gian. Còn hòa thượng nói gì, tông lưng xuống, cho một đứa bé đạp, không nói một lời, chẳng nhận, không nói một lời nói chửi, con có đi chơi về thì về sớm một chút, về khuya quá đó, xuống xuống, lạnh thì bệnh thì sao. Người khác trong cái lời nói này không bao giờ có một cái hận thù quá thức truyền trách, mà chỉ có sự thương xót. Cái đó trong kinh Pháp Hoa gọi là nhung hòa nhẫn nhục. Cái đó trong kinh gọi là từ bi hỷ xả. Cho nên trong cái việc hành xử trong cuộc sống, xin quý vị nguyện với mấy em nhỏ rồi đó, nguyện đời đời làm hành giả Pháp Hoa, nguyện đời đời thọ tụng kinh Pháp Hoa, buổi sáng nhu hòa nhẫn nhục, từ bi hỷ xả, nhất thiết pháp không, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy, và giả tới một ngày nào đó khi chúng ta từ giả cuộc đời này thì sao, cũng xin nguyện nhu hòa nhẫn nhục, từ bi hỷ xả, nhất thiết pháp không. Có như vậy á thì thật sự mình khánh cầu, nhưng mà cái quả vị giải thoát nó cũng nằm kế bên mình. Tức là nói nhu hòa nhẫn nhục, mình biết gì đó. Ở đây ai có người nào không biết nhu hòa nhẫn nhục không? Biết gì đó là tốt không? Nhu hòa nhẫn nhục là tốt hay là xấu? Là tốt. Phải không? Biết tốt mình làm được không? Ở đây người nào có từng nỗi sân, người ta cứ qua tất cả. Không ra cái mình luôn không sao? Thôi mắc cỡ, thôi tôi không mắc cỡ, thì tôi ra lên. Nhu hòa nhẫn nhục là gì? Thì chúng ta đã nói rất nhiều cái nhu hòa nhẫn nhục. Nhưng mà tại sao mình không có hành làm cái chuyện nhu hòa nhẫn nhục? Nhìn thấy cái đạo Phật cái chúng mình cũng nói, chúng ta trình bày ứng tưởng phải làm, nhưng mà chúng ta làm hoài làm được, tại sao vậy? Chúng mình có bao giờ đặt ra cái vấn đề tại sao biết tiền não là xấu, mà tại sao mở mắt ra là mình đụng chạm não kia? Cái trục trặc là nó ở chỗ nào? Tôi thấy được cái chỗ trục trặc. Nhưng là gì? Nhu là nhiều, là mềm. Hát là nhiều mềm. Hòa là gì? Hòa là cùng. Cùng. Hòa, hòa quản, cùng với cách. Hòa hợp. Nhẫn là gì? Nhẫn là nhiều. Nhục là gì? Thường thường, hồi nào giờ đó thì các vị giảng sư hay giảng là nhu hòa. Nhẫn nhục. Dính nhạc. Nhu hòa. Nhẫn nhục bốn mà chưa làm hai, tôi thấy không? Nhưng bây giờ tôi nghĩ là phải chắc là nhu hòa nhẫn và nhục. Cái chuyện nhu là nhiều, hòa là cùng, nhẫn là chấp nhận, chấp nhận chịu đựng, và nhục là nhục. Cái gì gọi là nhục? Chúng ta nói là tất cả nhục à? Nhục là sao? Cái là nhục là cái gì nó ảnh hưởng tới cái bản ngã của mình, là nhục. Nó làm cho mình bản ngã mình bị xuống, người ta tưởng mình cái gì, mình thấy xấu, cái làm cho bản ngã mình bị đụng chạm nó xuống rồi. Bây giờ mình đi từ bốn chữ, thì cái bốn chữ này là cái nguyên của nó. Cái là nhu là nhiều, là hòa, nhu là nhiều. Bây giờ cái chỗ nào nó khiến cho mình không có nhiều với người ta? Sân, à nỗi sân là một là gì nữa? Cứ kể ra hết rồi. Bây giờ mình cứ nhận dạng nó là cái mặt như thế nào mình biết mình nắm lắm. Bây giờ cái gì nó khiến cho mình không có trở thành như mình, không có trở, không có làm cho mình như muốn. Bây giờ kể ra cho nó hết, vì mình thử kể ra cho nó biết bộ mặt của mình. rằng dặn sự thương mại sự cao sự đại nữa chấp ngã người nữa tám tám người nữa có cái gì quên nói
sợ
sợ khi mà gặp cái điều gì thì nó nhu mà có bị thấy nhu là cái thế này nó nhu là nó nhu cái đấy là một cái cơn nó lớn một cơn nó lớn cần rất cuồng phong thì cái chút đó, cái xe đó chứ gì nó dễ sống nó ngộ rối cuồng phong đó hay là cái tùng cái bắt nó sống cái cuồng phong tại sao vậy thưa nó quằn theo cái ngọn gió nhưng mà quằn theo ngọn gió rồi sao thưa rồi nó trở lại cái vị trí nguyên của nó cái hình ảnh nó rất đẹp mà nó là cái hình ảnh khiến cho chúng mình có thể sống được trên đời này trong cái tinh thần của Pháp Hoa. Thưa chúng mình kiên cố quá. Tôi nói kiên cố đây nếu mình lập trường tu học và kiên định thì là quý. Nhưng mà chúng ta kiên cố quá. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì mình thiếu kiên cố. Mình đi chùa đó, mình muốn đi chùa là ước mình đẹp. Cái thứ hai là đi chùa, nó đi chùa thì sao? Nó đi chùa nó phải làm theo cái ý của mình. Là như vậy nè, lên chùa gặp Phật vậy nè. Chúng tin vậy là ngồi ngay giảng là vậy. Thì chúng ta quên đi một cái điều là có khi chúng ta phải theo dòng đứa trẻ, theo cái tâm hồn của nó, theo cái tuổi của nó, theo cái thời thế của nó để khi để mà nương cái đứa trẻ rồi thôi. Sau đó rồi đưa nó vào cái vị thế mà mình gọi là cơ bản của nó. Sở dĩ chúng ta làm được Phật hay chuyện tự tu cũng vậy, chúng mình là không biết cái đó. Chúng ta chỉ muốn là có một cái gì, một cái mức nào đó thôi. Và chúng ta cứ dùng. Tôi nói là trong việc tu học, trong việc hoàn khá, tất cả mọi thứ, chúng ta phải tập cái chỉ nhu đó. Tại sao chúng ta nói là cái sợ khiến cho mình không có chỉ nhu? Mình sợ gì? Bây giờ quý vị mà tùy thuận một cái hình thức khác của đạo Phật gọi là chữ tùy thuận, nghe nói không? Tùy thuận chúng sanh một trong mười hạnh của Bồ Tát, nó là chữ nhu chỗ này. Vậy thì tại sao mình không có chữ tùy thuận? Sao vậy? Trở lại cái vấn đề là chúng ta phải chấp chặt cái thấy, cái biết của mình, cái hiểu của mình, mình cho cái thấy của biết của mình là chân lý. Ứng dụng cái chuyện đó, tôi mong rằng trong cuộc đời tu học của mình ấy, xin quý vị tập tập sao mình có những định kiến, mình có những cái kiến thức, mình có những cái nhìn, và phải nói rằng cái nhìn đó là mình quen với nó rồi, và khi mình quen với nó rồi mình cảm thấy thoải mái với nó. Khi có cái gì lạ tới đó, thì chúng ta cứ khuynh hướng cứ đẩy ra xa, chúng ta học được chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận thì cái điều đó là khiến cho chúng mình đã đưa đạo Phật đi vào cái chỗ mình đã quên. Thế chị Nhung, một cái hình thức nào đó tôi mừng giờ quý vị bên Mỹ nè bắt đầu tu theo là cái chị Nhung rồi đó. Tại sao tôi dám nói vậy? Ở Việt Nam quý vị đi chùa lúc nào đi chùa rằm mùng một à? Ở Mỹ bây giờ đa số đi chùa là ngày nào? Thứ bảy chủ nhật. Thế chúng ta đã học được chuyện luôn. Có phải không ạ? Đổi theo cảnh nhưng mà tinh thần không đổi. Phải không? Thế thì là ra đường thứ một cũng là thứ bảy chủ nhật. Nhưng cái căn bản là gì? Là đi chùa, là gặp nhau, là tụng kinh, là học đạo giải thoát. Như vậy thì chúng ta một mặt nào đó chúng ta đã hành được. Có điều á, trong cái tâm cảm của mình, có khi chúng ta tạo ra sự đau khổ cho nhau. Chúng ta đã không cho người khác lớn lên phát triển trong tâm lý của họ. Bởi vì thiếu cái chủ nhân này. Tôi thấy trong cuộc sống của Hoa Kỳ, người nào mà biết tùy thuận để mà đưa người ta vào đạo ấy, thì cái người đó sống được an lành hơn những người khác. Và đạo đó không chỉ là mình không biết nó, nhưng mà ít ra trong cái tâm tư, trong cái tâm hồn của người đó, người đó không có sự khổ đau của riêng tư của mình. Quý vị thấy trong gia đình mình cũng vậy. Ai cũng muốn mọi chuyện đều giống như xưa. À, cha mẹ có quyền, con cái nghe lời, vợ chồng hòa thuận, mình dường như ai cũng muốn sống trong cảnh mà đế như hồi xưa, đế xuống hồi xưa như trời với tàu đã khác nhau, không có trục trặc, không có phiền, không có nản gì hết. Thưa, ước mơ đó ai cũng phải có, mà trên thực tế cuộc đời thì sao? Thưa không, mà khi mà không có như vậy thì sao? Thì chúng ta sợ. Cha mẹ đó sợ mất kiểm soát con cái, sợ xã hội như vậy, sợ hả? Rồi ông bà cũng sợ, cũng sợ biết mình nằm xuống thì sao, con cái nó về đâu, cháu nó về đâu, văn hóa về đâu. Như vậy thì chúng ta cứ sợ, và cái tội nghiệp của mình là khi mình sợ đó thì cái tâm lý của mình là gì? Là giữ lại, là bảo thủ, cố nắm lại. Và như vậy mình quên mất cái chuyện luôn. Tôi thấy được cái chỗ đó, nó là nó tạo thêm sự căng thẳng trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Làm sao mà mình tập cái chuyện luôn bây giờ đây? Bây giờ nếu có sự mà tùy thuận, làm sao mình tập vậy đây? Có gì đó thử ra. Tôi nói lại nha, chú ngu là mình quăng, nhưng mình trở lại, có hai cái mình khác. Gió thổi ngọn tre quằn xuống, nhưng mà sau cơn gió rồi sẽ sự cái tre trở lại vị trí của mình. Thương đúng, nhưng nếu không khéo thì cái thương nó làm cái tre không có dậy nổi. Để ý cho ta. Thương một lúc nào đó mà không khéo đó gì, thì chính cái người thương làm cho người thương hư hỏng thêm lên, chứ không có cái chuyện mà giúp cho người đó tiến được. Có một người bạn hai người cũng thân, một người thì biết tu, một người không biết tu mà có cái tật là gì đánh bài, cái gì cái câu chuyện gì đánh bài, thấy không? Gì bao nhiêu tiền nó đổ như đánh bạc thôi. Thì cái người bạn mà biết tu thì thấy thấy thương, thấy thương. Mà khi thấy thương thì sao? Thì sợ. Hả? À, sợ. Bởi vì có bao nhiêu tiền đánh bạc thì tiền nhà không trả nè, tiền ăn không có nè. Mà một lúc nào nó không khéo thì dám lấy thân mình ra để bắn mình mà kiếm tiền để mà đánh bạc. Thì cái người bạn kia thấy thương thì nó thôi cứ trả bao nhiêu tiền cái gì ra cho người đó. Đưa tiền ra đó với hy vọng là người này không đến nổi rồi bán thân, với hy vọng là người này không đến nổi rồi giữ nhà. Nhưng mà ở trường hợp đó tôi chỉ e rằng cái thương như vậy là nó thương nguy hiểm. Mình trở lại cái vấn đề của mình, mua đây là mình tùy thuận, nhưng mà tùy thuận theo khuynh hướng đưa về cái đạo giải thoát. Tôi nói lại ha, đưa về cái đạo giải thoát chứ không phải là tùy thuận để mà đưa người đó vào cái chỗ khổ đau. Muốn làm được điều đó thì chúng mình phải làm sao? Hồi nãy có một cô trả lời, phải biết cái vị trí của người. Nhưng mà trước khi biết vị trí của người đó, mình phải biết cái vị trí của mình, cái chỗ mình đứng trong tâm hồn nó ở chỗ nào. Tôi nói lại nha, biết được cái vị trí tâm hồn mình nó ở chỗ nào và biết được cái người kia ở chỗ nào, nghĩa là sao? Chúng mình phân biệt cho rõ là mình muốn giúp người này, thương người này và muốn đưa họ thành công, phải thấy cho rõ rồi đó. Và khi mình giúp như vậy thì chúng ta có muốn mang họ về chính mình, theo cái ý kiến của mình, hay là chúng ta cứ cầu mong cho họ được thanh lọc, hai cái đó nó khác. Nếu mà chúng ta thấy rằng mình giúp cho họ, mà trong cái tâm niệm giúp đó có một cái gì ích kỷ, có một gì dựa một cái biên kiến, cái ngã kiến của mình á, thưa thì cái điều đó chúng ta giúp cho họ và thực sự là chúng ta giúp cho chúng mình, không có giúp được cho họ. Bởi vì tôi thì mình tưởng là mình giúp cái gì, tưởng là giúp cho ta, thật sự là giúp cho mình thôi. Ta đặt lại cái vấn đề của đó, khi mà làm việc cho họ theo cái tùy thuận cái nhu cầu của họ, thì xin quý vị nhớ là tùy thuận cái chứ, để mà cứ cho họ dần dần vào cái chỗ giải thoát. Có những người á, vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, họ không thể nào mà họ đứng được. Có khi chúng ta bất nhiên đi xuống nhẫn nại, trong khi mà chúng ta muốn cho họ tiến vào con đường tu học, chưa phải có thời gian, phải có thời gian chứ gì. Hôm qua con cô đó có bà cũng vui lắm, nó gặp nó thôi, nó dắt đứa con trai 24 tuổi, nó gặp tôi lúc 7 giờ, lúc 7 giờ rưỡi mà hỏi là không thầy có thích hay là không thầy, tức là có sửa được không thầy. Tôi nói giờ tàu xuống sửa đó, lý do là nó như vậy. Cái trai rất là dễ thương, 24 tuổi, rất là dễ thương. Khi nó gặp tôi đó, 7 giờ là cô gọi điện thoại trước. À, tôi biết chuyện nó vậy. Tại lúc không? Con nó tùy lắm thầy. Con theo đạo Phật. Ba má tôi theo đạo Phật. Ông ngoại nó theo đạo Phật. Ông nội nó theo đạo Phật. Mà giờ nó cũng bỏ đạo. Rồi. Tôi nói vậy gì thầy? Nghe nó thầy lên thầy giảng tôi thầy gặp nó chút nữa. À thôi được thầy khác. Tôi nói tôi cực thường. À cứ gặp gặp. Gặp rồi nửa giờ mà sao hỏi sao thầy hỏi được không? Tôi cười, tôi không nói được, thật sự dừng cái tưởng tôi là thánh vậy đó. Dám đổi được không quý vị? Đổi được không? Tôi nói như vậy. Quả năm tôi chùa được mấy lần? Chắc hai là 3 năm trước tôi thấy chùa nghe thành là 3 năm trước. Hỏi là cháu đi chùa, hỏi cháu đi chùa được 1 năm có đi chùa không con? Các bạn thầy vừa 2 năm qua Mỹ, con đi chùa có lần một, cả má con đi chùa có lần một. Thưa, chúng tôi có thể du tùy thuận được, nhưng mà tùy thuận cái thành công, cái tùy thuận nó tùy mức độ của mình, nó có cái thành gian. À, thì tùy dạy học cái vị dạy những gì làm sao? Sao vậy? Tốt cô. Nói là giờ đề nghị thôi được, bỏ cũng được, mình trước mình bỏ đó. Mình phải biết mình bỏ cái gì. À, đề nghị nếu mình bỏ, không mình bỏ cái gì cũng ổn hết. Thì mình nên coi lại. Coi lại. Thì như vậy mình có chuyện vui không đó không? Thưa cái đó là cái mà tôi nói hôm qua đó. Tôi nói được, tôi không cản. Tôi không cản. Nếu em muốn bỏ, tôi tôn trọng quyết định đó. Thấy không? Thế. Thế. Được. Cái nó bỏ được, cái chuyện nó quan trọng, cái bỏ cái thâu vào nó quan trọng. Nhưng mà xin có một điều thôi, là trước khi bỏ đó, thì cho một điều là xin mình coi lại những gì bỏ, nó có xứng đáng, nó có đáng tội để được mình bỏ hay không. Nếu mình có hữu tiếng rồi, đến nó đưa được, nó không được, không được thì sao? Thì chúng ta sẽ đẩy người đó vào cái chỗ bỏ thêm thôi. Được, bỏ được, cái là gì? Gió thổi mình theo. Mình theo cái gì? Nhưng mà mình thấy rõ cái lý do tại sao nó muốn bỏ là vì nó không hiểu cái mà nó có hồi nào vậy. Mình theo nó không hiểu. Vậy thì bây giờ nó về nước ý ra mình đánh giặc bên đó nhờ nó gì lo cho nước ý thì gì có lo đâu. Lo không? Nó không nhớ mình không biết gì đó. Vậy thì không được, bỏ được, không sao, cái kỷ niệm mà bỏ hay là giữ không quan trọng. Nhưng mà trước khi bỏ đó, xin một điều ha, là coi lại những cái gì mình bỏ đó, nó có xứng đáng, nó có đáng được bỏ hay không. Đừng ngạc nhiên nha. Tôi không biết là tôi có thích người ta sang theo cái ý của bạn già. Đừng ngạc nhiên nha. Là em nói là thưa thầy, con muốn biết về đạo Phật. không biết được Phật. 12 năm nay tôi chùa cũng là không biết gì hết. Vậy thì chúng ta thấy nó một cái mức độ nào đó gì ở nhà tôi nói đừng bỏ, không bỏ, không bỏ. Chúng nó không biết phải nói mà không bỏ từ nhà thì sao? Nó mới bỏ từ nhà. Nó không có dính dáng gì hết. Cho nên cái chỗ đó, cái chỗ mà chúng ta tập cuốn theo mình nghĩ là giả sử như em nó có tôn trọng, nó tôn nhất định cái quả thật là Phật có gì hay gì đẹp. Sau khi nó tìm thấy nó cứu sách cho kỹ, nó nghiên cứu cho kỹ gì, nó thấy khi đó là sự chọn lựa, là sự chọn lựa của nó, chứ không phải do người ta ép buộc nó. Mà giả sử như nó không tìm thấy cái gì đẹp của đạo Phật thì sao? Thưa, nó cũng có tâm niệm cái nhìn nào đó về cái tôn giáo của nó. Cho nên cái việc như chúng ta thấy trong cuộc sống của mình, mình tập, có nhiều khi mình làm pháp sư mình không biết người mẹ là pháp sư, nhưng mà cái pháp của bà mẹ là cái pháp rành rành, cái pháp có chặt. Cái chỗ đó là cái chỗ chúng tôi nêu ra để cho mình thấy mà nên là ứng dụng trong cuộc sống học tập, mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng mình về cái phương diện mà truyền giáo lợi sao. Chữ hòa, hòa là gì? Hòa là cùng. À, cái khái niệm hòa đó nó có cái chỗ này hơi lẫn lộn, mình không khéo lẫn lộn. Cái chữ hòa và chữ đồng á, hai chữ đi liền nha. Nghĩa hòa là đồng. Chữ hòa là cùng, nhưng mà giữ được cái phân biệt. Đồng á là hai cái hòa hợp với nhau lộn xộn. Quý vị có hiểu được cái niệm này nè. Tôi lấy ví dụ, vậy gọi là hòa. Nếu quý vị có một cái người bạn thích uống rượu, thích uống rượu, nếu mình nói là không, thế thì tôi không có vào quán rượu, anh uống rượu chuyện anh, vô cái chuyện anh chết là anh. Tôi nghĩ như vậy thì chúng ta thiếu đi, thiếu cái đi. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn độ người đó, mình ở nhà mình nói chuyện họ, tôi nói chuyện với mình, họ nói tôi đi tìm hiểu. Vậy thì có thể cái cái người có tâm nguyện một cái, đi cái người đó, đi cái người đó. Như vậy thì về mặt nhung là có, là theo người đó, tùy chuẩn khác. Nhưng mà bà không có rượu, giả sử, người đó có rượu uống, mình uống nước ngọt, thì cái chuyện đó gọi là gì? Gọi là hòa, nhưng mà không có đập. Hòa như bất đập. Ở trong kinh nói rõ, hòa, nhưng mà không đập. Thì như vậy thì có trở ngại gì không? Có trở ngại gì không? Tôi thật, cái trục trặc của mình á, là mình không có chấp nhận chữ hòa. Mình á, một là trắng, hai là đen. Nó rõ ràng như vậy thôi. Thế mà cuộc đời của mình nó đâu có rõ ràng như vậy. Nó không có rõ ràng như vậy. Hồi sáng này tôi có kể bên chùa, tôi lạc ra một câu chuyện. Mà tôi thấy thì thương một cặp vợ chồng. Một cặp vợ chồng tới gặp chúng tôi thì hai vợ chồng thì bề ngoài. Hai cũng cho là hai vợ chồng sống hạnh phúc hết. Rất là xứng đôi người nữa. Theo kiểu mình nói. Nhưng mà hai vợ chồng cứ gặp hai vợ chồng nó đi tôi thì có tới cái cục cạch mà không biết cục cạch nó ở chỗ nào, hai vợ chồng không biết nữa. Rồi khi cái đứa chị đã chúng tôi rồi thì tôi nói cái gì mà làm cho ăn bức xúc khó khăn nhất, khó chịu nhất, thì người chồng ngạc nhiên. Người chồng nói bà thầy, con hiểu tại sao thầy vợ đẹp sống 3 năm với vợ rồi rất là rất ai cũng thấy là hạnh phúc. Nhưng mà con gặp người bạn gái chung hoa và chồng, con bao giờ cũng có tâm niệm về người bạn gái. Tức là người đàn ông sống với vợ, biết hạnh phúc, nhưng mà vẫn không có tâm niệm nào đó, tình không có làm về một cái người bạn chung, một người cô gái khác, một người đàn bà khác, là bạn hoa vợ chồng. Phản ứng, của người đàn bà, người vợ là sao? Đúng nhé. À, đúng. Nếu mà ghen thì làm sao? Không biết tốt. Lúc đó mình chạy vào nhớ người ta trước rồi đã ông thì thế này nói như thế. Thế chuyện đó thì tôi thật sự tôi hơi sững sờ. Khi mà tôi thấy cái thái độ của bà vợ. Khi mà nghe người chồng nói như vậy đó. Không dám nhìn người chồng nói mà không dám nhìn người vợ. Không dám tôi quan sát, không dám nhìn người vợ chứ nói lên câu đó. Thì người vợ cầm tay người chồng, nắm tay người chồng anh. Không sao anh. Anh biết cái chuyện đó. Bởi anh dám nói chuyện đó. Hơn một năm nay rồi, anh sống trong sự duyên tu danh tị. Em đoán được mà anh không nói ra thôi. Mình còn phạm phu mà. Thưa nói một câu đó, thấy người vợ thực sự những người biết cái chữ nhu. Mà biết cái chữ hòa. Nhu là sao? Bởi vì cái tâm niệm của mình có bị ăn nó kiểm soát nổi. Ở đây có một cái chuyện nó sắp nổi tâm niệm của mình không? Nó mới khởi, nó khởi à? Có phải không nhỉ? Nó thương, nó khởi lên, mình cái tình nó khởi lên rồi, biết là mình có cái niệm thương. Mình ghét, niệm nó khởi lên rồi, mình biết có mình có niệm ghét, mình cũng sắp không được. Ở đây ai cũng sắp nổi niệm mình không? Nó mới khởi, nó khởi à? À, thưa khi nó khởi ra, người vợ thấy được cái hay của người chồng là không có chặt. Mà đứng vào tâm niệm người ta. Bừng cho anh là anh thấy được cái tâm niệm của anh. Nhưng mà chính cái chuyện nhân đó nó đưa đến chuyện hòa. Là sao? Là vì cái chỗ đó. Khi anh nói ra đó thì sao? Thì nó làm gia đình không có đổ vỡ. Vì người vợ hơn một năm nay họ có linh tính là biết cái chuyện gì đó. Nhưng mà không có nói ra được bởi vì người chồng không có dấu hiệu nữa. Nó chỉ mới có cái trục trặc của tâm hồn. Tôi thấy hai người Phật mới biết tu đạo Phật có năm nay thôi, chưa tới năm. Tôi thấy họ có sức, có tiến bộ trong cái chuyện sâu tâm. Họ tu thiệt. Và hóa ra đó, cái trục trặc đó là gì? Cái bà vợ bà cảm thấy có cái gì đó bà không có ổn định trong cuộc sống gia đình đó. Bà mới dụ ông chồng đi chùa hai vợ chồng nhờ đó mới nói được cái vấn đề hai vợ chồng hai nhắn điện nhắm mắt không lo đó. Bà vợ nói ra thì tủi cho mình quá. À, người chồng nói ra thì xấu hổ vợ quá. Nhờ cái chuyện tu học mà ứng dụng được. Ngay trong cái chuyện nói ra có chữ nhu mà tạo được cái chữ hòa. Chúng ta thấy đạo Phật thầm thâm như diệu. Tu tới nơi tới chốn thì thành Phật thành tổ. Mà giả sử chưa tới nơi tới chốn thì sao? Ngay trong cuộc sống này có những cái địa ngục. Có những cái quả khổ đau mình có thể vượt qua. Và nếu vượt qua như vậy á, đoạn đường tu của mình nó mau thành tựu lắm chứ. Suy nghĩ để là mình tốt. Tuần tới thì nói tiếp hai chữ sao? Nhẫn nhục cũng được. Đừng có mong nghe nhiều. Tôi mong là quý vị nghe rồi mình thấm thía mình suy nghĩ cuộc đời mình chứ. Mà có người lại mới chuyển hóa được. Hai vợ chồng rất thiện luôn. Mà tôi không hiểu là quý vị đặt ở đây với bà đâu hả? Giờ giả sử giờ hôm nào người chồng nó ngày bà ngộ bà cũng có cái cảm giác nếu ngoại tình với người đó thì nghĩ sao? Có con nó chắc cái nậu bể lại cái cách. Thưa tôi hơi sững sờ, tôi nói thật là tôi sững sờ trước cái mà người vợ nói trong cái tâm niệm an lành. Chứ không phải là trước mặt tôi mà nói. Tôi thấy rõ, người chồng nói mà không dám nhìn như vợ. Vì có cái tâm niệm khổ đau, sợ, xấu hổ. Bà vợ không ngần ngại, nắm tay chồng xa ra. Không biết được chuyện đó. Em hơn một năm nay, đã thấy khổ tâm về chuyện này rồi mà không nói ra được mà không nghi. Bây giờ thì người chồng nói ra cái điều như vậy. Nhưng mà mừng là bởi vì người chồng thấy rõ tâm niệm. Thôi xin chúng ta đứng dậy niệm Phật một nước. Hallelujah.